là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh huyện Văn Chấn tích cực chuyển đổi số để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Tiếp đó là ghi nhận những hoạt động bổ ích và ý nghĩa trong dịp hè của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh. Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong chương trình khai mạc lễ đón nhận bằng của UNESCO, ghi danh nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò, khám phá danh thắng quốc gia, đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 an toàn hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp các ngành đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 đến các đối tượng địa điểm tham gia nơi công cộng. Các trường hợp bắt buộc phải đeo khẩu trang là người có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19. Tại cơ sở y tế, nơi cách ly y tế, nơi lưu trú mà người đang cách ly y tế hoặc đang theo dõi giám sát y tế. Khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, tại cơ sở văn hóa du lịch, nơi tổ chức sự kiện tập trung đông người như khu du lịch, sự kiện văn hóa thể thao, lễ hội, phổ biến các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đến người dân, khách du lịch, người tham gia sự kiện, các đối tượng bắt buộc phải đeo khẩu trang, các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, quán ăn, đơn vị cung cấp dịch vụ trong thời gian diễn ra sự kiện hoạt động du lịch.
Trung tâm khuyến nông tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết mô hình trồng rừng thâm canh gỗ lớn bằng giống bạch đàn Lai Mô được công nhận. Yên Bái là một tỉnh miền núi có diện tích đất lâm nghiệp và diện tích rừng lớn với gần 463.000 ha. Tuy diện tích và sản lượng gỗ rừng trồng sản xuất đã tăng lên trong thời gian qua, nhưng chủ yếu là rừng trồng kinh doanh gỗ nhỏ có giá trị kinh tế không cao. Từ năm 2020 đến 2022, bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông Yên Bái đã lựa chọn các xã Phúc An, Yên Thành, Mỹ Gia, Đại Đồng, Bảo Ái, Tân Nguyên, Vũ Linh, huyện Bình, xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên làm điểm triển khai xây dựng mô hình trồng 150 hectare rừng thâm canh gỗ lớn bằng giống bạch đàn Lai Mô với 110 hộ tham gia. Qua 3 năm triển khai, giống bạch đàn Lai Mô sinh trưởng phát triển tốt. Mô hình bước đầu đã đạt được kết quả tốt là điểm cho bà con nhân dân trong xã và các địa phương lân cận học tập và mạnh dạn đầu tư thâm canh rừng.
Ngành giáo dục Yên Bái đang triển khai nhiều giải pháp phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 70% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở lên trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên. Trong số 70% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học lên trung học phổ thông có 10-15% học sinh học hệ giáo dục thường xuyên và tham gia học nghề. Để đạt mục tiêu, các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tăng cường chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với phân luồng học sinh, tuyên truyền vận động phụ huynh và học sinh, đặc biệt là tại các địa phương khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhằm tạo điều kiện cho con em theo học lên bậc trung học phổ thông, đồng thời tận dụng tốt các chính sách hỗ trợ giáo dục, hỗ trợ dạy nghề để học sinh có thêm lựa chọn khi quyết định học tiếp hoặc học nghề phù hợp với năng lực, nhận thức và điều kiện kinh tế gia đình.
Từ ngày 20 tháng 6 đến nay, đội cảnh sát giao thông huyện Trấn Yên đã tuần tra kiểm soát vé điện gần 400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra, đội cảnh sát giao thông công an huyện Trấn Yên còn tước giấy phép lái xe 93 trường hợp, tạm giữ 211 phương tiện, trong đó phát hiện 142 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền 582 triệu đồng, tước 86 giấy phép lái xe, tạm giữ 142 phương tiện, phát hiện 7 trường hợp quá tải, 2 trường hợp chở quá khổ, 1 trường hợp vi phạm kích thước thành thùng xe, phạt tiền 57,6 triệu đồng, tước giấy phép lái xe, chứng chỉ hành nghề của 6 trường hợp. Trong đợt cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông còn phát hiện 42 học sinh vi phạm an toàn giao thông. Bên cạnh đó, đội cảnh sát giao thông công an huyện Trấn Yên còn tổ chức tuyên truyền tặng 10 mũ bảo hiểm cho 426 học sinh và cán bộ giáo viên trường tiểu học xã Bảo Đáp. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình hành động số 23 của huyện ủy và nghị quyết số 51 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, các cơ quan đơn vị, các địa phương của huyện Văn Chấn đã tích cực tham gia hưởng ứng dưới nhiều hình thức, qua đó giúp các cơ quan đơn vị địa phương huyện Văn Chấn nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động chuyên môn, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Tiết học vẽ của lớp 7A trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Chấn không chỉ đơn thuần học vẽ bằng các dụng cụ thủ công như những năm trước. Giờ đây, các em học sinh đã được cô giáo cho xem trực tiếp những video clip tìm hiểu trên mạng YouTube rất sinh động để áp dụng vào thực hành một cách hiệu quả nhất. Những vấn đề chưa hiểu các em có thể trao đổi lại với cô, nhờ đó tiết học đã trở nên sinh động, học sinh tiếp thu bài rất nhanh. Cô giáo Tô Thị Ánh Tuyết, giáo viên họa trường phổ thông dân tộc nội trú, trường cơ sở huyện Văn Chấn chia sẻ.
Thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục thì được nhà trường được trang bị rất là nhiều những thiết bị hiện đại, và từ những cái thực hiện chuyển đổi số đó thì chúng tôi có rất là nhiều những cái thuận lợi trong công tác giảng dạy. Thứ nhất là ứng dụng được các cái công nghệ thông tin, và nhất là môn học mỹ thuật của chúng tôi chẳng hạn thì có rất là nhiều những hình ảnh, nhiều kênh chữ, và sẽ rút ngắn được cái thời gian để truyền đạt kiến thức cho học sinh. Ví dụ có những hình ảnh thì học sinh trực tiếp thì học sinh sẽ được nắm bắt một cách sinh động và hiệu quả hơn.
Là trường chuyên biệt, đối tượng học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số của huyện Văn Chấn và thị xã Nghi Lộ, nên công tác giảng dạy gặp nhiều khó khăn do trình độ nhận thức của các em không đồng đều. Thực hiện chương trình chuyển đổi số, nhà trường đã được đầu tư hệ thống cơ sở vật chất tương đối hoàn chỉnh, hầu hết được trang bị phòng học thông minh, bảng học điện tử hoặc màn hình TV, giáo viên có máy tính xách tay. Việc ứng dụng công nghệ thông tin theo chương trình chuyển đổi số đã giúp trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Chấn tiết kiệm nhiều thời gian, công sức cho đội ngũ giáo viên, việc dạy học và học thuận lợi và dễ dàng hơn trước rất nhiều. Không những vậy, chất lượng các bài giảng được nâng lên, học sinh tiếp thu bài nhanh và hiệu quả. Cô giáo Sầm Thị Minh Khuyên, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Chấn cho biết.
Tăng cường các cái giải pháp chuyển đổi số trong quản lý và dạy học thì chúng tôi nhận thấy có một số những cái tín hiệu rất là đáng mừng và đạt được những cái kết quả rất là đáng tự hào. Thứ nhất là tiết kiệm chi phí trên khi mà sử dụng các cái không gian số đó thì sẽ tiết kiệm được một cái nguồn kinh phí, ví dụ như là giấy tờ này, đấy, in ấn giáo án của giáo viên này thì cũng tiết kiệm được một năm, tiết kiệm cũng được khá lớn. Với các em học sinh thì khi mà được tiếp cận với cái nguồn học liệu số đó thì bài giảng của các thầy cô cũng sẽ dễ hiểu hơn và sẽ nhớ lâu hơn. Chính như thế mà kết quả giáo dục của nhà trường cũng đã thu được kết quả rất là tích cực.
Được huyện Văn Chấn lựa chọn là một trong 6 mô hình chuyển đổi số tiêu biểu, thời gian qua, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Chấn đã triển khai thực hiện chuyển đổi số đến 100% đơn vị trường học từ mầm non đến trung học cơ sở. Ngành giáo dục huyện Văn Chấn cũng là đơn vị đầu tiên trong hệ thống giáo dục của tỉnh có 100% các đơn vị trường học sử dụng chữ ký số. 100% các trường đã có đường truyền Internet, nên hơn 50% cuộc họp đã được ngành thực hiện trực tuyến, tiết kiệm được thời gian và giảm nhiều chi phí về giấy tờ, tài liệu và kinh phí đi lại. Ông Nguyễn Minh Đức, trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Chấn cho biết.
Bắt đầu khi thực hiện chuyển đổi số thì ngành cũng như là các đơn vị trường đã tập trung triển khai. Trong đó thì quan tâm đến việc là một là cái chỉ đạo các đơn vị trường thành lập sử dụng cái website cũng như là fanpage hiệu quả. 100% các đơn vị trường đều có fanpage và có cổng thông tin điện tử của nhà trường và các thông tin được cập nhật thường xuyên để tuyên truyền về cái hoạt động của nhà trường. Thứ hai nữa rằng là các nhà trường có phòng họp trực tuyến đấy, và phòng cũng thường xuyên là tổ chức triển khai các cái nhiệm vụ chung, đặc biệt là nhiệm vụ chuyên môn qua các cái phòng họp trực tuyến này. Đấy, thứ ba nữa rằng là hiện nay thì huyện Văn Chấn cũng là huyện đầu tiên triển khai cái chữ ký số do Ban cơ yếu chính phủ cấp đối với 100% trường phổ thông. Thì mỗi đơn vị trường thì có 2 tài khoản, một tài khoản của hiệu trưởng và một tài khoản của văn thư. Thì các văn bản của các đơn vị trường phổ thông sẽ được ký chữ ký số và chuyển về phòng. Như vậy là như đến nay thì phòng giáo dục vẫn không nhận cái văn bản giấy của các nhà trường.
Thực hiện chương trình chuyển đổi số, các cơ quan đơn vị và các địa phương trên địa bàn huyện Văn Chấn đã tích cực tham gia hưởng ứng dưới nhiều hình thức và bước đầu mang lại những hiệu ứng tích cực trong chuyên môn. Hầu hết các cơ quan đơn vị đã áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và xử lý công việc, vận hành các ứng dụng Zalo, Facebook hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã trong giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn giúp 100% doanh nghiệp, hợp tác xã sử dụng hóa đơn điện tử. Để xây dựng mô hình thí điểm và nhân ra diện rộng cơ quan cấp huyện về chuyển đổi số, thời gian qua, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Văn Chấn đã đi đầu trong việc thực hiện các phần việc cụ thể về chuyển đổi số. Phòng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn hướng dẫn tạo tài khoản và sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho 213 tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn huyện. Tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức về chuyển đổi số cho 50 cán bộ lãnh đạo, công chức của 24 xã thị trấn. hiện đã cấp 198 chữ ký số cho cá nhân, các phòng ban chuyên môn, cấp 691 mail, công vụ cho các cơ quan cá nhân. Toàn huyện hiện có 51 điểm cầu họp trực tuyến, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân cấp huyện đạt trên 64%. Thực hiện công tác chuyển đổi số, huyện Văn Chấn xác định công tác tuyên truyền đóng vai trò hết sức quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và sự tham gia của các tầng lớp nhân dân. Thông qua các hình thức tuyên truyền đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, nâng cao nhận thức và sự tham gia vào công cuộc chuyển đổi số của toàn dân, đặc biệt là nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ số của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Đến nay, toàn huyện đã thành lập 24 tổ chuyển đổi số cấp xã, thị trấn với 242 thành viên, 213 tổ chuyển đổi số cộng đồng với 1.157 thành viên. Tham mưu xây dựng trang thông tin điện tử của 23 xã, thị trấn, dự kiến đưa vào hoạt động từ cuối tháng 9 năm 2022. Đến nay, 65% người dân có điện thoại thông minh. Huyện cũng đã lựa chọn 8 xã, thị trấn thực hiện chuyển đổi số năm 2022, trong đó 7 xã, thị trấn thực hiện thí điểm mô hình chuyển đổi số và 1 xã thực hiện chuyển đổi số nâng cao. Các địa phương đã bám sát kế hoạch của huyện, chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai thực hiện tại địa phương đồng bộ và hiệu quả. Bộ phận hành chính công đều thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng và ký số. Đề ra nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, huyện Văn Chấn tiếp tục phấn đấu hoàn thành 48 mục tiêu về chuyển đổi số năm 2022 và đôn đốc hướng dẫn để các xã thị trấn hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Hoàn thành 6 mô hình chuyển đổi số năm 2022, trọng tâm là ngành nông nghiệp với việc đưa tối thiểu 70% hộ nông dân sản xuất nông nghiệp và 100% sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử và doanh thu phát sinh tăng trưởng theo tháng.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, với lứa tuổi thanh thiếu nhi, mùa hè luôn là khoảng thời gian được mong chờ nhất trong năm. Sau những gánh nặng bài vở và thi cử, mùa hè đem đến cho trẻ em những phút giây thư giãn với bạn bè, theo đuổi những sở thích đam mê riêng và trải nghiệm cuộc sống muôn màu. Tuy nhiên, để trẻ có một mùa hè bổ ích, an toàn, lý thú đúng nghĩa, có nhiều cơ hội vận động tránh xa TV, iPad, máy tính là điều trăn trở nỗi niềm của nhiều bậc phụ huynh. Nắm bắt được tâm lý ấy, hè nào Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh cũng tổ chức các hoạt động khóa hè đa dạng, hấp dẫn và nội dung hình thức phong phú cho các em thiếu nhi tham gia, qua đó giúp các em hoàn thiện hơn về trí, đức, thẩm mỹ.
Năm nào cũng vậy, mỗi dịp hè về, các em thiếu nhi trong tỉnh Yên Bái lại háo hức đến Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi để tham gia các lớp năng khiếu. Lớp học nhạc cụ tại câu lạc bộ Music Home Ban Mai là một trong những lớp năng khiếu lâu năm nhất tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh. Đến với lớp học nhạc cụ tại trung tâm, các em có cơ hội được trau dồi kiến thức âm nhạc và tiếp cận với nhiều loại nhạc cụ như đàn guitar, piano, organ. Từ đó giúp các em nuôi dưỡng tình yêu và thỏa mãn đam mê với âm nhạc qua những giai điệu mà các em yêu thích. Em Phan Diệp Quỳnh, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Hồi trước mà em chưa học ở trung tâm thì em có xem được mấy video của các anh chị trên mạng. Em thấy thích đàn lắm ấy. Nhưng sau này ấy, em bảo mẹ em là cho em học đàn thì mẹ đã đồng ý, mẹ đã tìm được thầy bác ở đây và em đã học đàn ở đây được hơn một tháng. Sau khi mà cả một quá trình học và thầy dạy thì em đã nhận biết được các nốt trên phím đàn và em đánh được một số bài hát rất hay ạ. Em thấy tự tin hơn sau khi học đàn và có thể giao lưu được với mọi người lưu loát hơn và em thấy là trong mùa hè này có ý nghĩa lắm ạ.
Được xem là loại hình nghệ thuật có sức lay động mạnh mẽ đến tình cảm con người, âm nhạc cũng là một yếu tố góp phần tạo nên sự phong phú đa sắc và trở thành một nhu cầu không thể thiếu của con người. Không chỉ vậy, âm nhạc còn được xem là một yếu tố có tác động lớn đến quá trình hình thành và phát triển của con người ở mọi giai đoạn độ tuổi. Đặc biệt đối với trẻ em, được tham gia các hoạt động âm nhạc giúp các em có thêm niềm vui, niềm lạc quan, yêu đời, rèn luyện tính kỷ luật và tinh thần tập thể. Chính vì vậy, nhiều năm qua, lớp học nhạc cụ tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi luôn thu hút rất đông thanh thiếu nhi đến tham gia. Anh Nguyễn Tiến Bắc, giáo viên lớp nhạc cụ Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái nói.
Đây là một cái lớp mà mình đã có một cái tiêu chí là các bạn đến đây giống như là một cái ngôi nhà của âm nhạc. Thì tất cả các bạn đến đây thì cũng rất là nhiều các cái lứa tuổi khác nhau, lớn. Các anh chị học sinh trung học cơ sở rồi cấp 2 rồi các em tiểu học thậm chí mầm non cũng có. Thì đến đây thì ngoài cái việc là sau một thời gian trải nghiệm các cái loại nhạc cụ khác nhau, ví dụ như là organ, piano này, guitar hay là kể cả cái đàn ukulele bây giờ cũng rất là được nhiều bạn biết đến. Thế thì sau khi mà trải nghiệm một khóa học thì các bạn cũng sẽ tìm ra được cái nhạc cụ mà mình yêu thích để tham gia theo học. Và cũng không hẳn là chỉ có khóa hè đâu, khóa hè thì bao giờ cũng đông vui hơn. Thế nhưng sau cái khóa hè thì lớp học sẽ tiếp tục diễn ra các ngày thứ bảy chủ nhật trong năm để cho các em được yêu thích, được đam mê, là được học tập trong suốt quá trình cả năm. Có rất là nhiều bạn có năng khiếu đến đây thì ban đầu thì hầu như là cũng rất là nhút nhát, thế sau một cái thời gian học tập thì cũng mạnh dạn hơn, cũng thấy được là bộc lộ rõ cái khả năng năng khiếu, cái sự đam mê. Có những bạn học đến 3-4 năm đấy, 3-4 năm thế, và bây giờ thì cũng đạt khá là thuần thục, khá là tốt.
Bên cạnh các lớp năng khiếu nghệ thuật thì các lớp năng khiếu thể thao như bóng rổ, bóng bàn, võ karate, bơi lội, cờ vua cũng đã được tổ chức và thu hút đông đảo học viên tham gia. Lớp bơi là một trong những lớp được các em và bậc phụ huynh tham gia nhiều nhất vào mỗi dịp hè. Bơi lội không chỉ là một môn thể thao bổ ích giúp các em phát triển về thể chất, mà còn có ý nghĩa rất lớn trong việc phòng chống đuối nước, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho trẻ trong mỗi dịp hè. Em Vũ Duy Tùng, tổ dân phố Hồng Tiến, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái tâm sự.
Học bơi con thấy người con khỏe hơn rất là nhiều. Và ở đây các thầy cô, con được các thầy cô dạy các kiểu dạy bơi ếch và bơi sải, và được kèm thêm một số kỹ năng về phòng chống đuối nước.
Với 25 lớp năng khiếu thuộc 15 bộ môn gồm các lớp nghệ thuật như lớp múa, khiêu vũ, mỹ thuật, lớp nhạc cụ, các môn thể thao như võ thuật, bơi lội, bóng chuyền, cờ vua. Hè năm 2022, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi đã thu hút hơn 700 lượt học viên tham gia đăng ký, rèn luyện. Mỗi lớp học năng khiếu được Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tổ chức sẽ trang bị cho các em nhiều kiến thức bổ ích, đồng thời là nơi học tập, rèn luyện phát triển năng khiếu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Cũng vì thế mà nhiều năm qua, các lớp năng khiếu tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi đã góp phần phát hiện và bồi dưỡng tài năng cho nhiều em thiếu niên nhi đồng, giúp các em có cơ hội giành được nhiều giải thưởng lớn cho các cuộc thi năng khiếu trong và ngoài tỉnh. Em Nguyễn Cầm Minh Ngọc, tổ 1 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói.
Em là một học viên của Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Yên Bái và em đã học ở đây được 4 năm. Trong quá trình học ban đầu thì em gặp rất nhiều khó khăn, em không thể tập được đẹp, được đúng. Nhờ có thầy thì thầy đã tận tình, thầy chỉ bảo cho em từng động tác nhỏ nhất, từng kỹ thuật, càng ngày từng kỹ thuật càng nâng cao hơn. Và giờ đây thì em có thể đi thi đấu tất cả các giải. Bên cạnh đó thì nhà thiếu nhi cũng tạo điều kiện cho em để em được va chạm, được tiếp xúc với những giải đấu lớn, những giải đấu mở rộng như giải đấu nhà thiếu nhi mở rộng toàn quốc và các giải đấu của các tỉnh mở rộng khác. Và em cũng có được những thành tích cao, những huy chương, nhiều huy chương vàng, bạc, đồng.
Tham gia hoạt động tại trung tâm, ngoài các lớp học năng khiếu, các em còn được trải nghiệm các lớp học ngoại khóa, khoa học rèn luyện kỹ năng sống, giúp các em phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ. Học kỳ trong quân đội là một trong những chương trình lớn được Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi phối với Trung đoàn 121 tổ chức mỗi dịp hè. Hè năm nay, với các chuyên đề về truyền thống lịch sử, tâm lý tuổi tin, trách nhiệm của thanh thiếu niên hiện nay với bản thân, gia đình và xã hội, vượt qua giới hạn và tâm lý sợ hãi của bản thân, cùng với việc được rèn luyện sinh hoạt trong môi trường kỷ luật, quân ngũ đã góp phần giáo dục nuôi dưỡng thanh thiếu niên lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước và bồi dưỡng kỹ năng sống. Anh Triệu Chí Lộc, Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái cho biết.
Đây là năm thứ 10 mà ban tỉnh đoàn phối hợp với Bộ Chỉ quân sự tỉnh cũng như Sở Dục tỉnh để tổ chức chương trình. Thì đối với năm nay thì chúng tôi đã đề ra những thời gian tiến trình biểu rất là hợp lý, khoa học trong vòng 5 ngày và tại Trung đoàn 121 với lại số lượng tham gia là 95 chiến sĩ. Trong học kỳ quân đội năm 2022 này các em đã được học tập, rèn luyện. Đây là một cái môi trường giáo dục tổng hợp và đối với năm 2022 này thì chúng tôi có những cái điểm mới, đó là có những cái nội dung để cho các em có cái kỹ năng về phòng chống tai nạn thương tích và đặc biệt là phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là những kỹ năng, những cái chuyên đề về cảm xúc và những cái chuyên đề về giáo dục truyền thống.
Ngoài các lớp năng khiếu tại trung tâm, hoạt động đào tạo bồi dưỡng năng khiếu còn được Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi triển khai thông qua việc tổ chức các lớp kỹ năng sống, điểm sinh hoạt ngoại khóa tại địa phương, tổ chức và tham gia các giải thi đấu thể thao nghệ thuật dành cho thanh thiếu nhi, liên hoan đội tuyên truyền măng non về phòng chống đuối nước cho trẻ. Cùng với đó, trong dịp hè, Trung tâm cũng thực hiện tốt hoạt động vui chơi giải trí và công tác phục vụ hoạt động đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh với các hoạt động thắp nến tri ân, tặng quà người có công với cách mạng, tổ chức liên hoan nghi thức đội và công tác đoàn, hội, tổ chức tư vấn định hướng nghề nghiệp cho 8.000 đoàn viên thanh thiếu niên. Với đa dạng các hoạt động kết hợp với phương pháp tổ chức giảng dạy hiệu quả, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh đã trở thành ngôi nhà chung để ươm mầm cho những tài năng trẻ, giúp các em phát huy năng khiếu, sở thích và có cơ hội thể hiện mình, qua đó đã giúp các em có một mùa hè vui tươi bổ ích trước khi bước vào năm học mới.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2021, Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái phối hợp với Viện Bảo vệ Thực vật thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thực hiện đề tài ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris trên giá thể nhộng tằm tại tỉnh Yên Bái. Đến nay, sau gần 2 năm thực hiện, đề tài đã và đang tiến hành nhân giống và nuôi cấy đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm, hoàn thiện và chuyển giao công nghệ sản xuất nấm cho đơn vị phối hợp. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Đông trùng hạ thảo là loài nấm ký sinh trên sâu non, nhộng hoặc sâu trưởng thành của một số loài côn trùng. Đến nay, khoa học đã phát hiện được hơn 400 loài nấm đông trùng hạ thảo, nhưng chỉ có 2 loài được chú trọng nghiên cứu nhiều nhất, trong đó có Cordyceps militaris có giá trị dược liệu cao, được ứng dụng trong điều trị bệnh và nâng cao sức khỏe con người. Song loại này lại có rất ít trong tự nhiên. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, hiện nay đông trùng hạ thảo chủ yếu đang được một số đơn vị nuôi cấy trên 2 dạng thức ăn chính là giá thể nhộng tằm tổng hợp và nhộng tằm trong điều kiện nhân tạo. Đặc biệt khi nuôi đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm tổng hợp đã cho lượng sinh khối quả thể lớn hơn nhiều so với nuôi trên nhộng tằm. Ưu điểm của phương pháp này là cho năng suất cao, chất lượng tốt, dễ thực hiện và phù hợp cho sản xuất hàng hóa. Điều này rất phù hợp với lợi thế của tỉnh Yên Bái hiện nay, bởi những năm gần đây tỉnh Yên Bái có nghề nuôi tằm khá phát triển. Chỉ tính riêng trên địa bàn huyện Trấn Yên hiện có khoảng 2.000 nông hộ trồng dâu nuôi tằm với sản lượng kén tằm khoảng trên 900 tấn, là nguồn cung cấp nhộng tằm tiềm năng cho sản xuất đông trùng hạ thảo. Hiện nay, Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái phối hợp với Viện Bảo vệ Thực vật thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thực hiện đề tài ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất nấm đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm, trong đó tập trung chuyển giao kết quả nghiên cứu về sản xuất nấm đông trùng hạ thảo ở quy mô lớn, sản xuất hàng hóa, đảm bảo tính mới, tính sáng tạo. Ông Ngô Văn Dũng, chủ nhiệm đề tài cho biết.
Thực ra, đối với cái đề tài này là cái đề tài mới đầu tiên được triển khai tại Yên Bái. Và từ trước đến nay thì chưa có đề tài nào triển khai trên cái lĩnh vực khoa học công nghệ. Và đối với đông trùng hạ thảo có thể là người ta triển khai qua nhiều hình thức khác nhau, có thể là các doanh nghiệp tự triển khai hoặc là tự đi học tập ở các nơi khác. Mà đây là cái đề tài mà được trực tiếp từ cái tích lũy trong vấn đề mà khoa học công nghệ và được tiếp cận không những ở trong các chuyên gia có kinh nghiệm ở trong nước và cả thế giới. Người ta đã có những kinh nghiệm lâu năm rồi, và đối với Viện Bảo vệ Thực vật đã triển khai đối với cái thời gian triển khai của Viện Bảo vệ Thực vật về cái đông trùng hạ thảo này cũng đã lâu năm. Đối với cái tính sáng tạo thì đã nhiều nơi sản xuất và rất nhiều doanh nghiệp ở trong cả nước. Nên về cái chất lượng của cái sản phẩm đông trùng hạ thảo thì nó còn rất nhiều vấn đề để mà tranh cãi. Cho nên là đối với cái tính sáng tạo ở đây là mình tận dụng được những cái sẵn có của địa phương và từ đó mà chúng ta sẽ mở rộng nhân rộng để sau này quảng bá và đem triển khai, thậm chí là làm mô hình mẫu cho các địa phương khác để bàn tập.
Đề tài thực hiện tiến hành quy trình 3 giai đoạn gồm kiểm tra, khảo sát, chọn địa điểm triển khai và nguồn cung cấp giá thể nhộng tằm. Theo đó, tằm được nuôi trong 2 vụ chính là vụ hè và vụ thu, đảm bảo về chất lượng, sản lượng cung cấp cho đề tài, giá cả phù hợp để thu mua. Giai đoạn 2 là tổ chức sản xuất và cuối cùng là giai đoạn hoàn thiện và chuyển giao công nghệ sản xuất nấm đông trùng hạ thảo. Theo đó, giai đoạn tổ chức sản xuất nuôi cấy, nhân giống nấm đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao từ việc chuẩn bị phòng nuôi cấy, lựa chọn giống, thời gian, môi trường nhân giống. Ông Dũng cho biết thêm.
Đối với phòng nuôi cấy thì thứ nhất về đảm bảo cái môi trường nó phải sạch. Cái thứ hai là cái thiết bị máy móc thì gồm có cái hệ thống có buồng cấy. Có buồng cấy là quan trọng nhất. Và trước khi cấy và sau khi cấy chúng ta đều phải vệ sinh để làm sao nó đảm bảo cái buồng cấy nó tuyệt đối không bị nhiễm. Đối với cái nhân giống sinh giá thể giống tầm thì nó cũng đòi hỏi cái kỹ thuật rất là cẩn thận, đặc biệt là cái khâu cấy. Trong cái cấy thì chúng ta phải vận dụng theo cái đúng cái hình thức là cấy vi sinh để áp dụng vào. Tại vì cái này thì nó liên quan đến vấn đề lây nhiễm lẫn nhau, cho nên là khi mình cấy thì đặc biệt là các cái khâu khử trùng nó rất là quan trọng. Khâu khử trùng vệ sinh để đảm bảo, khử trùng về cái dụng cụ cấy, con người.
Giá thể nuôi trồng gồm nhộng tằm, gạo lứt và dung dịch dinh dưỡng được trộn theo tỷ lệ nhất định và hấp khử trùng. Giống nấm để cấy là đông trùng hạ thảo cấp 2 dạng dịch thể 7 ngày tuổi. Hệ sợi sinh trưởng khỏe, không nhiễm bệnh. Sau thời gian từ 10 tới 14 ngày ươm sợi, giá thể được đưa vào phòng chăm sóc ở nhiệt độ khoảng từ 20 đến 21 độ C, độ ẩm từ 90 tới 95% và chiếu sáng khoảng 14 giờ mỗi ngày. Khi quả thể nấm phát triển dài khoảng từ 5 đến 7 cm, phần đỉnh sinh trưởng quả thể nấm xuất hiện chấm trắng là thời điểm thu hái thích hợp. Năm 2022, đề tài triển khai nuôi cấy nấm đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm chia thành 4 đợt, đến nay đã thực hiện 3 đợt với tổng số trên 3.900 hộp nấm đông trùng hạ thảo. Trong đó, từ tháng 6 đến nay, các đợt cấy tỷ lệ nấm đông trùng hạ thảo đạt yêu cầu chiếm hơn 90%, đồng thời đề tài đã và đang tiến hành các thí nghiệm nghiên cứu, đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của thể nấm đông trùng hạ thảo trên thức ăn là nhộng tằm và giá thể nhộng tằm. Đây là cơ sở cho việc xác định tính khả thi trong việc áp dụng để phát triển sản xuất nấm đông trùng hạ thảo tại địa phương, góp phần tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị và hiệu quả kinh tế cao.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.